mục Dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kết hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình vun đắp xây dựng tổ ấm, các gia đình đã thực hiện lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, kỷ cương, nền nếp. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gia đình thượng úy Trần Nhất Duy và chị Trần Thị Thu Tiến ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu khi nhiều năm liền được chính quyền đánh giá là gia đình gương mẫu và luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Hiểu đặc thù nghề nghiệp của chồng, chị Tiến luôn chia sẻ những vất vả, chủ động sắp xếp thời gian để vừa thực hiện tốt việc giảng dạy trên trường, vừa làm trọn thiên chức của người mẹ. Tin tưởng và chia sẻ khó khăn trong cuộc sống là kim chỉ nam giúp hai vợ chồng duy trì gia đình hạnh phúc. Thượng úy Duy đang công tác tại tiểu đoàn huấn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thổ lộ. Tôi tâm niệm nếp sống mẫu mực của bố mẹ là tấm gương để con cháu noi theo, đồng thời quan niệm chăm sóc con cái, làm việc nhà, đâu phải của riêng phụ nữ, đó cũng là trách nhiệm, là hạnh phúc của người làm chồng, làm cha. Đó là trong cuộc sống gia đình. Còn với xã hội, tôi và vợ luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị và địa phương. Có thể nói, xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài đã và đang tác động tiêu cực đến con người, thì việc xây dựng gia đình văn hóa bền vững, hạnh phúc càng trở nên cần thiết. Với quan điểm, con là sợi dây kết nối giúp cha mẹ gìn giữ mái ấm gia đình, là động lực để lao động nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Từ năm 2000 đến nay, hầu như năm nào gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Nữ và anh Trần Văn Khanh ở thôn Cù Lâm, xã Nhân Lộc, thị xã Nhân cũng được địa phương công nhận là gia đình văn hóa. Hiện nay, ngoài việc nấu rượu bầu đá, anh chị còn nuôi 250 con heo và hơn 10 con bò phổ béo, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, từ năm 2000, phong trào xây dựng gia đình văn hóa chính thức triển khai trên địa bàn tỉnh và trở thành một trong 7 chương trình lớn của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong quá trình triển khai phong trào, toàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến năm 2022, toàn tỉnh có hơn 389.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Để trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tỷ lệ hộ gia đình tham gia phong trào ngày một đông đảo. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng gia đình văn hóa như Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tổ chức hội thi, giao lưu, tọa đàm và hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn tỉnh. Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, xây dựng gia đình văn hóa là để giữ gìn nếp nhà, vun đắp hạnh phúc, làm nền tảng phát triển nhân cách của con cháu. Hơn nữa, với mỗi gia đình văn hóa tiêu biểu, từng thành viên trong gia đình ý thức được trách nhiệm về sự đoàn kết, chung tay xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội phát triển hiện đại, tiến bộ và văn minh. Vì vậy, để công tác gia đình phát huy hiệu quả, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chú trọng nhân rộng các mô hình hay, tập huấn và hỗ trợ nâng cao nội dung hoạt động công tác gia đình. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu về gia đình như xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa với tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, phòng chống bạo lực, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, huy động thêm nguồn lực để duy trì và phát triển các mô hình cả về chất và lượng phong trào. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể chúng ta cần canxi để duy trì xương chắc khỏe và thực hiện nhiều chức năng quan trọng khác. Đặc biệt, phụ nữ mang thai càng cần canxi, vì nếu thiếu loại khoáng chất này sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ với sức khỏe bà mẹ và sự phát triển của em bé. Và trong phần còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của việc bổ sung canxi đúng cách cho phụ nữ mang thai.
Thưa quý vị và các bạn, canxi là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể con người. Không chỉ là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, giúp hệ xương và răng chắc khỏe, canxi còn cần thiết cho các hoạt động của thần kinh cơ, hoạt động của tim, chuyển hóa tế bào và quá trình đông máu. Nhu cầu canxi khác nhau theo lứa tuổi và tình trạng sinh lý. Những đối tượng có nhu cầu canxi cao là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, trẻ trong giai đoạn dậy thì, người cao tuổi, phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, người có chế độ dinh dưỡng kém không cung cấp đủ thực phẩm chứa canxi hay có chế độ ăn nhiều thịt hay muối khiến cơ thể thải ra nhiều canxi, người ăn chay trường, người mắc bệnh phải dùng corticoid kéo dài. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, chuyên gia dinh dưỡng, canxi là khoáng chất rất cần thiết với cơ thể và đối với phụ nữ khi mang thai lại càng cần hơn. Canxi cần thiết cho quá trình tạo xương của thai nhi, chức năng thần kinh và sự đông máu. Nếu bà mẹ mang thai không bổ sung đủ canxi trong thai kỳ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của bé, tăng nguy cơ còi xương. Ba mẹ có khả năng bị tiền sản giật, loãng xương, hư răng. Phụ nữ có thai cần 1.200 microgram canxi mỗi ngày. Bà mẹ cho con bú cần 1.500 microgram, cao hơn mức bình thường. Trong cơ thể con người, 99% canxi nằm trong xương, 1% còn lại nằm trong các dịch và các tế bào của cơ thể. Vì xương là mô sống nên hàng ngày canxi đều lắng đọng và thoát khỏi bộ xương nên rất cần canxi. Việc cung cấp canxi đều đặn là rất cần thiết. Nó vừa thay thế cho phần canxi mất đi, vừa tạo nguồn dự trữ canxi cho hoạt động của cơ thể. Việc cung cấp đủ nhu cầu canxi trong thời kỳ mang thai sẽ giúp hình thành và phát triển bộ xương thai nhi và đảm bảo trọn vẹn bộ xương bà mẹ. Người mẹ cũng rất cần canxi để có đủ sức khỏe cho quá trình sinh nở và chăm sóc con sau này. Nếu không được cung cấp đầy đủ canxi, thai tăng trưởng sẽ sử dụng canxi trong xương của người mẹ, khiến người mẹ bị thiếu canxi trầm trọng. Trong trường hợp canxi thiếu do cơ thể không hấp thu đủ canxi hoặc lượng canxi đưa vào ít thì lượng canxi bị rút ra từ xương sẽ nhiều hơn, dần dần làm tiêu xương, xốp xương và dễ gãy. Và cơ thể người mẹ sẽ cạn kiệt nguồn dự trữ canxi trong xương để cung cấp cho thai nhi đang lớn. Phụ nữ mang thai thiếu canxi có thể có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức bắp cơ, tê chân, đau lưng, đau khớp, răng lung lay, chuột rút. Trường hợp thiếu canxi nặng hơn có thể lên cơn co giật do hạ canxi huyết. Còn thai nhi nếu không có đủ canxi sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng ngay khi còn trong bụng mẹ. Bị còi xương bẩm sinh, biến dạng các xương. Theo Viện Dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị về canxi theo tuổi, giới và tình trạng sinh lý cho người Việt Nam. Tiêu chuẩn canxi cần thiết cho phụ nữ mang thai là 1.200 microgram một ngày. Biện pháp bổ sung canxi trong thời kỳ mang thai chủ yếu thông qua chế độ ăn uống và dùng thuốc bổ sung. Phụ nữ mang thai cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng và dùng thuốc bổ sung canxi đúng cách. Lưu ý không tùy tiện uống bổ sung canxi, vì đối với các trường hợp dùng thuốc canxi liều cao kéo dài sẽ khiến cho cơ thể tự giảm hấp thu và có thể dẫn đến sỏi thận, tăng canxi huyết và suy thận. Giảm hấp thu các khoáng chất cần thiết khác như sắt, kẽm, magie và phốt pho. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng, chế độ ăn uống của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai là một trong những yếu tố quyết định cho sự phát triển của bào thai, sự tạo sữa và sự phát triển của trẻ sau khi được sinh ra. Vì thế, phụ nữ có thai cần phải ăn nhiều hơn lúc bình thường và biết chọn các thức ăn để có đủ chất dinh dưỡng. Bà bầu nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng nguồn thức ăn, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hàng ngày. Canxi có nhiều trong các loại thực phẩm như tôm, cua, cá, sữa và chế phẩm từ sữa, các loại đậu đỗ, rau lá xanh. Để tăng thêm canxi trong khẩu phần, bà bầu cần uống thêm sữa giàu canxi và các sản phẩm chế biến từ sữa như sữa chua, phô mai hoặc uống bổ sung viên canxi kèm theo vitamin D theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng nên chú ý vận động nhẹ nhàng, vừa sức, thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng để tăng cường vitamin D, giúp cho cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.